Xin chào các bạn, mình là Thái. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu. Chương 11: Bộ thánh cốt sống. Nhà con Huyền Mờ ở trong làng đạo Hải Khoang là một làng nằm giáp ranh giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Tây. Tôi không biết nhà nó ở đâu, nhưng có lần nó bảo tôi rằng cứ vào làng Hải Khoang hỏi nhà ông Trùm Thịnh thì ai cũng biết. Tôi trả tiền xe ôm rồi vào một quán nước chè lân la hỏi chuyện bà hàng nước. Bà cụ làm dấu thánh rồi thốt lên: "Jesuma, cậu quen với ông Trùm Thịnh à?" Hóa ra ông Trùm Thịnh ở đây rất thánh. Thánh đến nỗi khi nói đến tên ông ta, người ta đều phải làm dấu thánh. Giống như trong phim Tàu, khi nói đến tên Hoàng thượng là diễn viên đều phải vòng tay lại trước ngực. Ông Trùm Thịnh không phải gốc là người làng đạo Hải Khoang, mà là người ở Phát Diệm, một trung tâm Kitô giáo ở Bắc Bộ. Hồi trẻ, ông từng là phụ lễ cho cha xứ, rồi được ơn trên đào tạo thành linh mục. Vị linh mục trẻ bất hạnh ra trường đúng vào năm 1964, là năm người Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh leo thang phá hoại bằng không quân ra miền Bắc Việt Nam. Tôi không thạo gì lắm về lịch sử ở giai đoạn này, chỉ biết rằng có một tay tổng thống hoặc bộ trưởng gì đó ở Mỹ đã tuyên bố rằng sẽ ném bom biến Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Tôi xin nói rằng tôi chẳng hiểu cóc khô gì về lịch sử và quan điểm chính trị ở Việt Nam trong vòng 100 năm nay, vì hình như nó đều được viết ra bởi những kẻ vụ lợi khiến chúng mâu thuẫn với nhau kinh khủng. Khi có chiến tranh, nhà nước không cho tôn giáo hoạt động vì muốn dồn toàn bộ sức người sức của cho ngoài mặt trận. Vị linh mục trẻ vừa được thụ phong vì thế đành nằm khàn, phải cởi trần ra làm đồng và đi câu nhái kiếm sống qua ngày. Nhà thờ được khóa trái lại, chiến tranh kéo dài. Không phải chỉ ngày một ngày hai mà tới mấy chục năm trời, linh mục Thịnh đành phải xuất gia hoàn tục. Ông lấy vợ là một cô con gái ngoan đạo, và cô ta đẻ liền cho ông cả một series 9 cô con gái. Nhà nghèo, hai vợ chồng tần tảo làm ruộng nuôi con, bận rộn đến mức không còn thời gian cắt cả râu tóc. Ông linh mục đẹp trai ngày nào, về sau trông chẳng khác gì người vượn. Lòng tin tôn giáo là một cái gì kiên trì mê man, rất khó lý giải. Mặc dầu cha Thịnh đã hoàn tục trở thành người thường, nhưng giáo dân vẫn đối xử với ông như với cha xứ vậy. Người ta hỏi ý kiến ông về mọi chuyện, thậm chí mời ông làm lễ trong những đám cưới, đám ma, làm lễ rửa tội cho con, và mỗi lời nói của ông đều là lời của Chúa. Trong bao nhiêu năm trời, Trùm Thịnh vẫn là vị cha tinh thần của cả xứ đạo, đến nỗi về sau khi hết chiến tranh, nhà thờ mở cửa trở lại, ở trên cử về một vị linh mục xịn. Ảnh hưởng của vị linh mục này không thể nào sánh được với ông già nửa đời nửa đạo kia. Phẫn chí, vị linh mục này đã rời đi sang ở nhà thờ khác và chỉ về đây làm lễ trong những ngày lễ trọng đại mà thôi. Còn những ngày thường thì vị linh mục hoàn toàn ủy thác phần xác cũng như phần hồn con chiên của mình cho ông bạn đồng nghiệp chỉ biết sinh con một bề kia. Bà cụ hàng nước có vẻ rất kính trọng ông Trùm Thịnh. Khi biết tôi là bạn học cùng lớp với cô tiểu thư thứ 9 của ông Trùm thì bà cụ còn nhất định không lấy tôi tiền nước. Bà cụ rơm rớm nước mắt bảo tôi: "Jesuma, con bé xinh đẹp như thế mà lại bất hạnh." Tôi chào bà cụ hàng nước và đi vào một cái ngõ nhỏ đến nhà ông Trùm Thịnh. Đấy là một ngôi nhà tranh bé nhỏ, ba gian hai trái, với một khoảng sân đất nện sạch như ly như lau. Giữa một ngôi làng đang đô thị hóa với những ngôi nhà bê tông ngột ngạt, cái cao cái thấp chen chúc, chẳng ra một cái phong cách kiến trúc gì, thì ngôi nhà của ông Trùm Thịnh có thể ví như một dấu chấm nghỉ ở giữa một câu văn dài, dễ thở vô cùng. Nhà Huyền đi vắng hết, nhưng cửa thì vẫn mở thông. Một bà hàng xóm thấy tôi vào nhà thì chạy sang tiếp khách hộ. Có vẻ như khách đến ngôi nhà này tất cả đều là quân tử và đáng tin cậy, nên tôi cũng được tiếp đón một cách nồng hậu. Bà hàng xóm bảo tôi: Cô Chín có lẽ đang chợp mắt một lúc, để tôi vào xem, rồi ra xin rước cậu vào. Tôi đoán Huyền bị ốm đau soàng soàng gì đấy mà thôi. Nhưng khi bà hàng xóm ra dẫn tôi vào căn buồng bé nhỏ, thì tôi hốt hoảng đến nỗi suýt choáng. Trước mặt tôi là một bộ thánh cốt sống, giống như trong chuyện của nhà văn Nga. Huyền gầy gò, nằm liệt giường, chỉ có đôi mắt buồn bã là long lanh sáng mỗi khi nghe thấy tiếng chân ai đó bước vào. Nhận ra tôi, Huyền rất mừng rỡ. Chỉ hơn một năm trời mà sao Huyền lại ra nông nỗi ấy. Hóa ra, tất cả chỉ vì một mảnh vỏ chai vỡ ở trên con sông Tô Lịch đáng sợ kia. Những người nào sống ở Hà Nội trong khoảng 50 năm trở lại đây thì hẳn biết rõ con sông Tô Lịch là một con sông thổ tả thế nào. Nó hệt như một vết sẹo chảy mù hôi thối trên khuôn mặt dữ dằn của gã giang hồ. Dòng nước đen ngòm và hôi hám, đầy những rác rưởi và bao ni lông. Tất cả Hà Nội đều trút xú uế của mình vào đó. Không hiểu tại sao người ta cứ để như thế từng ấy năm trời. Đến thế hệ tôi, hình như nhờ vào tiền vay nước ngoài, người ta mới bắt đầu nạo vét con sông. Có đoạn sông, người ta còn đào được cả xương người. Và nghe nói, những xương người đó đều có yểm bùa, có niên đại từ thời Bắc thuộc. Các nhà khảo cổ đứng trên bờ sông chỉ trò bàn tán, và ai cũng sợ ông thái thú phù thủy cao biển kéo âm binh bỗng nhiên sống lại. Ở một số trường đại học, trong đó có trường Y mà Huyền vừa mới nhập học, đã dũng cảm lập ra những đội thanh niên tình nguyện đi nạo vét sông. Huyền tham gia và vô tình dẫm phải một mảnh vỏ chai vỡ giữa đống bùn. Điều tai hại là người ta đã tiêm nhầm thuốc ngừa vi trùng uốn ván với thứ khỉ gì đấy. Kết quả là Huyền bị liệt và sốt miên man không dứt. Chỉ chờ cái chết đến cướp đi. Tôi nhìn Huyền, nước mắt cứ thế ứa ra giàn giụa. Bệnh viện đã trả về, nghĩa là vô phương cứu chữa. Huyền nói khẽ, rời rạc, và tôi chỉ đoán bừa rằng chắc Huyền đang nói đến Chúa Trời, đến cái chết. Tôi nhét tất cả số tiền mà ông Lê Bình cho tôi còn lại vào dưới gối Huyền. Bà hàng xóm giục tôi đi ra, Huyền nhìn tôi khẽ mỉm cười. Tôi cúi xuống hôn Huyền. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hôn một người con gái. Cái hôn cay đắng quá, cay đắng vô cùng. Lần đầu tiên trong đời tôi hôn một người con gái mà đấy lại là một bộ thánh cốt sống. Tin tôi đi, thời của tôi thật là một thời khốn nạn. Chương 12. Sai lầm lại đẻ sai lầm. Giờ nhà Huyền mờ, tối tôi rỗng không. Tôi chẳng tiếc gì số tiền tôi để lại đó. Nếu tiếc thì tôi chỉ tiếc rằng số tiền đó ít quá mà thôi. Huyền thật tội nghiệp. Nếu phải chết ở độ tuổi 20 thì thật đau đớn vô cùng. Tôi đi bộ ra khỏi làng Hải Khoang và tìm đến nhà con Dung Cận. Nó giàu nhất trong số bạn bè của tôi. Nhà con Dung Cận là một ngôi nhà 3 tầng ở ngay sát mặt đường, cửa đóng then gài rất chắc chắn. Nghe nói ngôi nhà này trị giá tới 10 tỷ đồng. Bố nó đúng là khệ thật. Con Dung Cận ở đây một mình với một bà già giúp việc tin cậy. Bà già này người Quảng Ninh, trước đây vốn là vú nuôi của nó. Tôi bấm chuông và con Dung Cận đi ra mở cửa. Nó rất mừng vì cuộc thăm viếng bất ngờ của tôi. Nó đánh giá tôi rất cao, có lẽ một phần vì danh tiếng của bố tôi. Nó vẫn bảo tôi là con nhà nòi. Nói gì thì không biết, nhưng nếu là nòi viết văn, tôi cũng chẳng mê. Nghề viết văn là nghề nguy hiểm và chẳng hứa hẹn một tương lai chắc chắn gì. Nó chỉ hấp dẫn với ai mê danh vọng hão. Còn Dung Cận đang ăn sáng, nó mời tôi cùng ngồi dùng bữa với nó. Tôi chẳng nỡ từ chối. Nó có vẻ khoái phong cách tự nhiên của tôi. Nó bảo thế mới là hiện đại. Căn bếp nơi chúng tôi ngồi ăn sáng đúng là xịn hết chê, tây đặc 100%. Còn Dung Cận hâm lại cà phê cho nóng. Nó pha cà phê theo lối Mỹ, nghĩa là hơi loãng và vào cốc to. có thể uống ừng ực như uống nước chè. Tôi khoái thứ cà phê này hơn là thứ cà phê của Pháp và Ý, đặc cồn cà ruột và phải dùng phin để pha. Chỉ ngồi chờ từng giọt cà phê tí tách rơi mà sốt ruột. Chúng tôi ăn bánh mì, mứt nho và trứng ốp lết. Còn Dung Cận hỏi tôi có cần thêm gì không. Tôi bảo rằng nếu có vài điếu thuốc lá thơm nữa thì hoàn hảo. Nó lập tức sai ngay bà giúp việc đi mua về một bao thuốc lá 3 số 5. Bao thuốc này giá bán lẻ trên thị trường là 25.000. Chúng tôi cùng buôn dưa lê, tức là nói chuyện tầm phào với nhau một lúc. Tôi kể cho Dung Cận nghe về chuyện huyền mờ. Nó chỉ hơi ngạc nhiên và ngậm ngùi tí chút. Tôi rất khó chịu về thái độ đó nhưng không để lộ ra. Còn Dung Cận tỏ ý muốn đãi tôi xem bộ phim American Beauty là một bộ phim thời thượng trong giới sành điệu bây giờ. Tôi đã nghe nói về bộ phim đoạt tới 5 giải Oscar này nên cũng háo hức muốn xem. Còn Dung Cận dẫn tôi lên gác để vào phòng ngủ của nó. Chúng tôi ngồi ngay dưới sàn xem phim. Còn Dung Cận có cả một bộ dàn loa rất oách. Giá cả một bộ dàn loa máy như thế này ở trên thị trường có lẽ phải tới 5.000 đô la. American Beauty là một bộ phim khá hay. Trừ chi tiết những bông hoa hồng nhung trong bồn tắm và cái bao ni lông bay trong không trung là có vẻ cố ý nghệ thuật quá. Còn lại thì phải công nhận những tay làm ra phim này quả là những tay đại bợm. Tác giả kịch bản chắc là một gã có máu lạnh và nhiều uẩn ức. Hắn chẳng kiêng dè bất cứ một giá trị đạo đức nào. Bộ phim không có phần phụ đề tiếng Việt nên còn Dung Cận phải ngồi dịch những lời đối thoại trên phim cho tôi nghe. Phải nói con bé nhà khệ này thông minh kinh khủng. Ngôn ngữ của nó rất chính xác và mạch lạc. Thâm tâm tôi rất kính trọng nó. Và tôi biết rằng nếu tôi có theo học tiếng Anh đến hết cả kiếp sau nữa thì kết quả cũng không bằng được cái móng chân của nó. Bộ phim mang lại cho tôi một tâm trạng lo lắng vẩn vơ. Hóa ra ở Mỹ, cuộc sống cũng nặng nề và chẳng an toàn gì cho cam. Tôi chợt nhớ đến câu hát trong bài hát quảng cáo cho băng vệ sinh Kotex Sofina và nhận ra nó có ý nghĩa quốc tế kinh khủng. Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi mà sao vẫn thấy khó thế, không được an toàn. Đức Phật Chí Thánh, người nói đời là bể khổ, quả thật dã man. Tôi rất muốn ngỏ ý vay con Dung Cận tiền. Chắc nó sẽ cho tôi vay ngay. Nhưng làm thế thì thật xấu mặt. Cũng có thể nó không cho tôi vay vì nó cũng chẳng lạ gì hạnh kiểm của tôi. Ở trường trung học phổ thông, tôi nổi tiếng là một thằng bựa, chuyên thất tín và chày cối. Còn Dung Cận chơi với tôi có lẽ vì uy tín của gia đình tôi hơn là vì cá nhân tôi. Tương lai của nó người người. Nó hoàn toàn có thể vớ được một tay chồng sụp là người nước ngoài hoặc là một thiếu gia còn nhà khệ khác. Tôi không bao giờ là một ý trung nhân trong tầm ngắm của nó. Mà nếu nó có chọn tôi thì bố nó cũng không bao giờ đồng ý. Tôi thừa biết các tay khệ quan chức họ rất ngại thông gia với những nhà văn như bố tôi. Dù rằng bố tôi rất nổi tiếng. Theo họ, nhà văn là những con dao hai lưỡi. Tóm lại, giữa gia đình tôi và gia đình con Dung Cận là cả một vực thẳm mà ta có thể gọi là sự ngăn cách xã hội do nhận thức thời thế. Tôi với con Dung Cận cũng có thể chơi trò yêu đương lăng nhăng, nhưng tất cả cũng chẳng đi đến đâu. Bạn có phải là người yêu đương lăng nhăng không? Nếu làm trắc nghiệm thì con Dung Cận không bao giờ là người như thế. Nó không phải típ người hư hỏng. Cứ xem cùng cách nó đón tiếp tôi khi xem phim trong buồng ngủ của nó thì biết. Nó ngồi xếp bằng tròn từ đầu đến cuối. Đến những cảnh phim có hình ảnh sách thì nó đưa mắt nhìn vào góc tường. Nơi ấy chỉ có một cái chổi làm bằng lông gà đứng dựng ngược. Còn Dung Cận muốn đưa tôi sang phòng học tập của nó để kiểm tra trình độ vi tính của tôi, nhưng tôi khéo léo từ chối. Còn tâm trạng nào mà ngồi mò mẫm trên mạng internet bây giờ? Tôi khách khí cảm ơn nó về bữa ăn sáng ngon miệng và cả bữa ăn tinh thần mà nó đã đãi tôi vừa rồi. Còn Dung Cận thỏa mãn ra mặt. Nó hẹn tôi hôm nào sẽ đến xem mấy bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca. là những đạo diễn hàng đầu bây giờ ở Trung Quốc. Theo nó, những bộ phim ấy đều thuộc diện hết chê. Tôi nhận lời và cho nó số điện thoại nhà tôi. Nó ghi vào một băng giấy rồi đính ngay lên cửa tủ lạnh. Khi con Dung Cận tiễn tôi ra cửa, thì tôi nhìn thấy chiếc xe đạp của nó dựng ở góc nhà. Giả vừa lo lắng, tôi nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường và phàn nàn rằng do mải xem phim nên có thể bị muộn trong cuộc hẹn với một giáo sư ở trường đại học ngoại ngữ. Ông này đang muốn chuyển cho bố tôi một số sách vở gì đấy trước khi bay sang Úc. Còn Dung Cận hỏi tôi tên vị giáo sư ấy vì nó biết hết tên tuổi của họ. Nó đã học ở trường này 8 năm. Thật may cho tôi là thỉnh thoảng tôi vẫn có xem chương trình học hát tiếng Anh trên truyền hình và tôi kể tên khá chính xác cái ông giang vẩu đã từng dạy bài Merry Christmas trước kỳ Giáng sinh năm ngoái. Người ta giới thiệu ông là giáo sư âm nhạc ở trường ngoại ngữ. Còn Dung Cận tin tôi ngay và có thể vì mặc cảm tội lỗi, bộ phim American Beauty dài tới 2 tiếng đồng hồ và nó chủ động mời tôi xem phim. Nên khi tôi ngỏ ý muốn mượn xe đạp để khỏi bị rắc rối với ông bố thì nó đồng ý ngay. Trước khi đi, nó còn cẩn thận dặn tôi: Khuê phải về trước 1 giờ chiều để tớ có xe đi học. Tôi chơ chá bảo nó: Được rồi, tớ sẽ trả xe cho Dung, chỉ 30 phút là cùng. Hỡi ơi, tôi đã đốn mặt lừa nó. Cái quý bà sang trọng ấy, như người ta nói, sai lầm lại đẻ sai lầm. Tôi đã mang chiếc xe đạp vào tiệm cầm đồ. Chiếc xe mới tinh, nhãn hiệu Made in Japan, giá trên thị trường là 1.800.000. Ấy thế mà bọn cầm đồ chó má chỉ chi cho tôi có 600.000. Nếu tôi là thủ tướng chính phủ thì sắc lệnh tôi ký đầu tiên sẽ là bắt tống giam ngay tất cả bọn cầm đồ, không sót một mảy may đứa nào trong phạm vi toàn quốc. Tôi ở tiệm cầm đồ ra thì gặp ngay thằng Thanh Nhạn. Nó nói rằng nó ngồi ở quán nước đối diện bên kia đường và nhìn thấy tôi vào cắm xe ở trong đấy. Thế là tôi không thể nào thoát được việc bao nó, cái thằng chó đẻ ấy. Nó giục tôi ngồi lên sau xe máy của nó để nó chở đi. Nó hỏi han qua quýt tình cảnh của tôi và khi biết tôi đã bỏ học thì nó khoái trá ra mặt. Tình trạng tuột xích của tôi đã đẩy tôi cùng xuống đẳng cấp với nó. Nó nói rằng nó sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với tôi như tình anh em ruột. Chỉ hiềm một nỗi, hiện nay nó đang rỗng túi. Tuy nhiên, tình trạng ấy với nó chỉ là tạm thời, bất thường, không cơ bản. Nó đang theo đuổi một phi vụ làm ăn với một chú lịch nào đó, đàn em của bố nó. Phi vụ này sẽ mang lại cho nó tiền triệu. Tôi chẳng lạ gì thói huênh hoang của thằng Thanh Nhạn. Với nó, tứ thời có những phi vụ làm ăn. Sau đó ít lâu, nó lại phàn nàn rằng nó bị phản bội, nẫng tay trên hoặc gặp vận hạn. Tôi đề nghị thằng Thanh Nhạn chở tôi qua trường đại học mỹ thuật để gặp anh trai tôi. Tôi muốn hỏi xem tình hình gia đình thế nào. Thằng anh trai tôi đang học năm cuối khoa điêu khắc trường này, trường đại học mỹ thuật Hà Nội, do một ông họa sĩ người Pháp nào đó lập ra từ năm 1925. Đây là một trường sang trọng hão và bậc nhất Việt Nam. Thi vào trường này khó vô cùng, không phải cứ con nhà khệ là được vào. Trường này như là một sự minh chứng cho thói phù phiếm đồng đảnh, đôi khi xa xỉ và hão huyền của nghệ thuật. Mỗi năm, trường chỉ chiêu sinh lấy khoảng 20-30 sinh viên vào khoa hội họa. Còn điêu khắc, dứt khoát chỉ lấy 5 người. Bọn giáo sư ở trường này điền hết chỗ nói, trong số đó có nhiều người là bạn bè của bố tôi. Họ nói năng phát ngôn văng mạng, nhiều khi cứ như thằng phản động. Mỗi lần họ đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi lại phải kín đáo đóng hết các cửa giả lại, cổng vào thì khóa chặt. Thầy trò trên lớp cứ như các anh hùng trên lương sơn bạc, ngửa mặt lên trời cười nói hô hố, ăn mặc chẳng ra một thể thống gì, lôi thôi lếch thếch, nhưng nếu để ý thì toàn đồ hiệu. Sự làm dáng ngầm núp danh nghệ thuật đôi khi cũng thấy hay hay. Đương nhiên, giữa đám nghệ sĩ ấy cũng có nhiều người đạo mạo ra trò, lúc nào cũng vận đồ hộp nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, đa số những người đứng đắn ấy lại là những họa sĩ rất tầm thường, ăn nói ấm ớ loanh quanh và khôn danh như cáo. Bố tôi rất sợ những người làm nghệ thuật kiểu ấy. Ở Tàu, người ta vẫn gọi những người như thế là ngụy quân tử, tức là một dạng lưu manh thế nào đấy. Thằng anh trai tôi thi vào khoa điêu khắc, trường đại học mỹ thuật, cũng chẳng dễ dàng. Hắn đã từng học 3 năm hệ trung cấp ở đây, nhưng lần đầu đi thi thì trượt vỏ chuối. Một năm trời, hắn hì hục đục đẽo và lên thư viện đọc đủ các sách về mỹ thuật. Đến nỗi, tôi cảm tưởng rằng sau khi có một vốn liếng như thế, thì việc học đại học thêm nữa cũng bằng thừa. Liều chóng đi thi lần thứ hai, hắn đỗ, vượt lên trên 3.000 thí sinh khác. Đây là theo lời bốc phét của hắn. Thực tế, hắn chỉ phải bon chen với 26 người để giành một suất vào chung kết. Chán nản vì thi cử và biết tổng điêu khắc chẳng phải là một nghề an nhàn và dễ kiếm sống gì. Hầu như tất cả các thí sinh đều đã nản chí, đứt cánh giữa đường. Tôi công nhận rằng anh trai tôi quả là một tay đại bợm. Hắn hì hục chép những tượng thạch cao, mà có tặng tôi cũng chẳng thèm, để gửi bán ở tất cả các ký ốt văn hóa phẩm và các shop trong thành phố. Thỉnh thoảng hắn lại đi dạo một vòng xem việc bán chác thế nào và gọi đấy là đi thu thuế. Nhiều khi hắn mang về nộp cho mẹ tôi một món tiền tướng, đến nỗi mẹ tôi sung sướng nở cả mũi. Dưới bóng dợp của các bậc phụ huynh như thế, tôi đúng là một con số không tròn trĩnh, ức không tả được. Hôm xảy ra sự kiện 18 tháng sương mù, ở đây tôi muốn ví việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà với việc lên ngôi vua của Napoleon đệ nhất, thì thằng anh trai tôi không có ở nhà. Rất có thể vì thế hắn sẽ thông cảm cho tôi một chút nào chăng. Tôi đã nhầm lẫn thảm hại, vì vừa giáp mặt, hắn đã ra một đòn cung phu đích đáng và quay hàm, khiến tôi ngã bật ngửa xuống rãnh nước. Hắn vừa chửi rủa vừa đánh tôi tàn bạo. Cũng may là mấy thằng bạn hắn còn có lương tâm đứng ra can, chứ nếu không hắn có thể đánh tôi đến chết. Cuối cùng thì hắn cũng nâng tôi dậy, dìu tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá ở trong sân trường. Hắn đuổi bọn bạn của hắn đi ra chỗ khác với lý do để cho anh em mình nói chuyện tay đôi. Thằng anh trai tôi rất xính dùng những từ như nói chuyện, tay đôi hay trách nhiệm, bản lĩnh. Tóm lại là dởm không thể tả được. Mày phải có bản lĩnh chứ. Hắn bắt đầu bài thuyết giảng dài dòng của hắn như thế với tôi, rồi cuối cùng hắn òa lên khóc, xin lỗi tôi. Đúng là cải lương được cười. Hắn hỏi tôi có cần tiền không, nhưng tôi lắc đầu. Hắn khuyên tôi nên về nhà xin lỗi bố mẹ. Tình trạng của tôi không phải là không cứu vãn được. Thằng em còn có tương lai tươi sáng. Tôi chẳng lạ gì tương lai tươi sáng của bọn trưởng giả. Là một viên chức ở bộ, lấy vợ, đẻ con, suốt ngày cãi nhau với vợ và hàng xóm, phàn nàn rằng sinh ra không hợp thời, về hưu rồi chết. Đúng là như tay nhà thơ Nga Yesenin từng nói, chết không có gì mới, mà sống cũng chẳng có gì mới hơn. Đến giờ thằng anh trai tôi phải lên lớp, hắn rất băn khoăn vì đây là giờ thi kiểm tra môn lý luận nghệ thuật, không thể bỏ được. Cuối cùng, hắn ra xe lấy xe máy bảo tôi cứ đi xe máy của hắn mà về nhà. Tôi không muốn làm phiền hắn, nhưng hắn bảo tôi, mày không phải lo cho anh, buổi chiều anh sẽ bảo bạn anh đưa về nhà. Đứa nào được anh nhờ thì nó đều coi đó là vinh dự. Thật là dởm đời huênh hoang kiêu ngạo. Chúng tôi chia tay nhau. Hắn bỏ đi, vẻ đắc ý vì vừa giáo dục tôi thành công đúng với trách nhiệm một ông anh trai. Đầu tiên là quả đấm, sau đó là bàn tay nhung. Chương 14. Ma túy. Thằng Thanh Nhạn đứng đợi tôi ở ngoài cổng trường. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, phàn nàn rằng tôi đi lâu quá. Nhận ra vết máu ở khóe mép tôi và quần áo nhếch nhác bẩn thỉu của tôi, nó rất ngạc nhiên. Nó khuyên tôi đến nhà bà cô nó tắm qua một cái và nhân tiện thì thay bộ cánh, vì bà cô nó là chủ tiệm của Zip Fashion, là một tiệm thời trang rất có tiếng ở phố Kim Liên. Zip Fashion là một tiệm quần áo cũ mà dân Hà Nội vẫn gọi là hàng Sida. Ở đó treo đầy những bộ đầm, áo phông và áo sơ mi được lấy ra từ những thùng quần áo cũ gửi từ Đông Âu về. Những người Việt Nam đi xuất khẩu sang Đông Âu, phần lớn họ ở Nga, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Đức hoặc Hungary. Ngoài giờ đi làm về thì đi buôn thuốc lá lậu, quần áo, hàng điện tử và thậm chí cả ma túy. Người ta cũng hay gửi hàng hóa về Việt Nam qua đường biển và họ vẫn gọi đó là đánh hàng chợ. Tùy theo nhu cầu mà khi thì đấy là bàn là, ấm đun nước, cặp khóa số, máy vi tính cũ, nhưng đa phần là quần áo người châu Âu thải ra. Những hàng second hand này hợp với túi tiền của người bình dân ở Việt Nam và con cái họ. Hội chứng second hand lan tràn trong giới nữ viên chức và các sinh viên các trường đại học. Những váy áo được sửa chữa lại phần nào thỏa mãn thói làm đỏm của người ít tiền. Thoáng nhìn thì cũng không sao, nhưng nhìn kỹ vẫn có cảm giác ghê ghê sợ sợ thế nào. Cái mùi second hand là một cái mùi không có một công thức xà bông hóa chất nào tẩy rửa được. Tôi rất thính mũi nên tôi rất tởm cái món fashion này. Bà cô của thằng Thanh Nhạn giống hệt như ông bố nó, nhưng tôi không nhận ra giống ở điểm nào, đôi mắt, cái miệng hay khuôn mặt nữa. Chỉ khi bà ta quay lưng lại, tôi mới phát hiện ra sự giống nhau ở chỗ thắt lưng và dáng đi của họ. Nó có sự đau đớn, mỏi nhức quá tải, không phải là một người quen lao động nặng nhọc, mà là sự đau đớn, mỏi nhức, quá tải, hậu quả của sự truy hoan, trác táng quá độ. Thấy thằng Thanh Nhạn và tôi, bà ta cũng chẳng buồn ừ hữ, mà chỉ phẩy tay, chỉ lối đi lên gác. Thằng Thanh Nhạn lục lọi trong thùng quần áo để trên gác, chọn cho tôi một cái quần jean thụng có 6-7 cái túi ở mông và 2 ống quần, một cái t-shirt màu xám khá mốt. Nó ném cho tôi và chỉ lối cho tôi vào phòng toilet để tắm giặt. Tôi vào phòng toilet, soi mình trong gương và nhận ra mình già đi tới 5 tuổi. Chỉ một đêm một ngày trên giang hồ đã khiến tôi có được một bộ dạng phong trần và nhẫn tâm thế nào ấy. Thật đúng như người ta nói, đi với cáo có bộ mặt cáo. Tắm giặt xong, tôi đi vào phòng thì thấy ngoài thằng Thanh Nhạn còn có 3 thằng khác đang ngồi tụm vào nhau. Thằng Thanh Nhạn giới thiệu chúng nó với tôi. Một thằng tên là Hải Anh, xưng là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh. Một thằng tên là Quyền Lì, còn một ông đại tá trong quân đội. Thằng cao ngẳng, có lẽ nó phải cao tới 1m85. Lúc nào cũng tươi cười, như hoa, như nụ, tên là Thức Kinh Công. Thằng này, cả Hà Nội đều biết tiếng nó. Nó là thằng tội phạm bị truy nã vì trước đây đã từng tham gia băng cướp AK trên đường Hà Nội Lạng Sơn. Nghe nói thằng Thức Kinh Công lúc nào cũng mang bên mình hàng nóng là một quả lựu đạn mỏ vịt, nên nó còn có hỗn danh là Thức Lựu Đạn. Cả bọn hình như mới chơi ma túy xong nên đều hết sức khoái hoạt. Tất cả đều dẻo mỏ và khá thân thiện với tôi. Chúng nó hỏi tôi đã chơi ma túy bao giờ chưa, và để tỏ ra không quê, tôi nói bừa rằng đã có lần tôi thử rồi. Thằng Quyền Lì hỏi tôi loại nào, tôi bảo rằng tôi đã dùng viên lắc. Cả bọn cười hô hố và bảo rằng đấy không phải là ma túy, đấy chẳng qua chỉ là một viên kích thích đại đề giống như Viagra, chỉ dùng cho bọn khệ yếu sinh lý mà thôi. Thằng Quyền Lì lấy ra một gói bột trắng và tôi đoán đấy là heroin. Nó bảo tôi dùng loại này mới phê và nó biểu diễn ngay cho tôi xem. Nó vớ một cái kẹo sinh gum double min, bóc tờ giấy bạc bọc ngoài rồi đổ một thứ bột trắng lên trên. Sau đó nó đặt tờ giấy bạc sát vào 2 lỗ mũi. Nó dùng bật lửa ga đốt dưới tờ giấy bạc và hít một hơi ngon lành. Toàn bộ đám bột trắng thăng hoa bay hết vào 2 cái lỗ mũi nó. Thằng Quyền Lì biểu diễn rất điệu nghệ, chứng tỏ nó đã dùng nhiều. Nó bảo rằng nó đã thường xuyên chơi heroin từ 4 năm nay. Nó hỏi tôi có muốn thử không, nhưng tôi lắc đầu. Thằng Thanh Nhạn và thằng Hải Anh khuyên tôi dùng thử. Riêng thằng Thức Kinh Công chỉ cười mỉm mỉm. Nó nằm thượt ra, cúi đầu lên chăn, ngâm nga câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu. Thà một phút huy hoàng rồi chờ tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Thằng Quyền Lì lấy ra một gói heroin và đích thân nó thao tác cho tôi hít. Hơi thuốc sộc vào mũi và lập tức gây ngay cảm giác dễ chịu vô cùng, tựa như tất cả các huyệt đạo trong cơ thể vừa được khai mở. Thằng Quyền Lì hỏi Thức Kinh Công có dùng không, nhưng thằng này lắc đầu. Nó ngồi dậy vừa lấy ống điếu thuốc lào và rút trong túi áo ra một hộp sắt mạ vàng như hộp đựng thuốc lá. Trong đó đựng một thứ sợi đen đen mà nó gọi là tài mà. Nó bảo đây mới là của độc. Tài mà hay còn gọi là đại ma, tên khoa học là Cannabis sativa, còn gọi là gai dầu lanh mèo bồ đà, gai mèo tầm ma cần sa. Thân thảo cao từ 2 đến 3 mét, phân thành nhiều cành lá nhiều thùy. Cần sa được phát hiện từ 6.000 năm trước, đông y vẫn dùng với liều nhỏ, làm thuốc an thần, giảm đau, chống co giật. Hoạt chất chính trong tài mà là delta 9, có tính chất gây ảo giác khiến người ta không làm chủ được mình, cười khóc hay có hành động điên cuồng và gây ra tình trạng phụ thuộc vào nó, gọi là nghiện. Cần sa là cha thuốc viện. Trên thị trường ma túy ở Việt Nam thường phổ biến những loại tinh chế ở dạng viên nén là ecstasy, thuốc lắc, amphetamine, ketamine, heroin ở dạng bột dùng để hít và tiêm chích. Tài mà và thuốc phiện cũng có nhiều. Thuốc phiện dùng lách cách hơn, phải có bàn đèn, phải có người bồi tiêm cho để hút. Những kiến thức về ma túy sau này tôi mới biết rõ. Còn lúc này tôi chỉ thấy có một cảm giác bâng khuâng, lâng lâng khó tả mà thôi. Ba thằng Thức Kinh Công, Hải Anh và Thanh Nhạn đều chơi tài mà như hút thuốc lào. Xong xuôi, tất cả năm thằng chúng tôi đều nằm dài ra sàn một lúc. Có tiếng gõ cửa, thằng Thức Kinh Công nhỏm dậy. Một con bé khá xinh, mặc quần bò jean, áo hai dây, bưng vào một mâm thịt chó bốc hơi nóng thơm phức. Cả bọn ngồi xuống ăn uống, xong xuôi thì đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Tôi đã bắt đầu xuống dốc đời mình như thế. Thật chẳng ra gì có phải không nào?